Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Và bây giờ là Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cẩm nang truyền giảng. Nhưng trước hết là ca khúc Chúa quá yêu tôi, lời Việt của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Delina.
Lệ tràn khóe mắt được ngày thấm khô, lòng nhiều sóng gió ngài dẹp môi lo, hồn vội bắn mắt ngài tìm cứu vớt ngài cho, rồi ngài nắm giữ làm sạch dấu vết âu gió. Cứu chưa đã quá thương tôi, ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhắc lên cao, đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu ngạc nhiên khi thấy Chúa yêu hồn tôi quá nhiều. Lúc tôi cần ngài, ngài ở bên tôi hoài. Trọn đời tôi không xa Chúa tôi, nhưng khi buồn vui chẳng rời. Vì trên khắp muôn nơi tôi đã gặp Đấng. Tìm đến ngày ngày thường xuống phương, hỏi làm chán ngang lo âu, nhiều lần vấp ngã làm lạc lỡ bước đi xa, Chúa đã cứu vớt buông tha. Ngài truyền sức sống để được đời bão tố đau thương, ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhắc lên cao, đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá
ngày
tìm đến ngài. Ngài thường xuống phước hỏi lòng chân ngán lâu, nhiều lần vấp ngã lầm lạc lỡ bước đi xa, Chúa đã cứu vớt buông tha. Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao được Chúa nhắc lên cao, đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi.
Trong loạt bài cẩm nang truyền giảng dựa trên các huấn thị của Chúa Giêsu khi sai phái các sứ đồ ra đi trong một chuyến truyền giáo ngắn hạn, được ghi trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 10, chúng ta sẽ khảo sát, học hỏi, phân tích và rút ra những nguyên tắc Chúa dạy liên quan đến sứ vụ đem tin mừng cứu rỗi đến cho những người cần ơn cứu rỗi. Trong những kỳ trước, chúng ta đã nói đến bối cảnh truyền giáo của các sứ đồ, đến đối tượng truyền giáo, đến sứ điệp truyền giáo, và chúng ta cũng đã nói đến ba nguyên tắc đầu tiên là được lãnh không hãy cho không, không lo lắng về phương tiện và không lo lắng về sứ điệp. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói đến cách đối phó với những đáp ứng không thuận lợi, được ghi trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 10, câu 12 đến câu 15 như sau. Khi vào nhà nào, hãy cầu bình an cho nhà ấy. Nếu nhà đó xứng đáng, thì sự bình an các ngươi xuống cho. Bằng không, thì sự bình an các ngươi trở về các ngươi. Nếu ai không tiếp rước, không nghe lời các ngươi, khi ra khỏi nhà đó hay là thành đó, hãy phủi bụi đã dính chân các ngươi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đến ngày phán xét thì xứ Sodom và xứ Gomorrah sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành ấy. Qua những lời dạy trên của Chúa Giêsu, chúng ta có những nhận định sơ khởi như sau. Trước hết cần rao giảng tin mừng cho tất cả mọi người, không định kiến, không võ đoán, không phân biệt. Sứ đồ Phaolô cũng căn dặn Timôthê, hãy giảng đạo cố khuyên bất luận gặp thời hay không gặp thời. Hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách nài khuyên sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật mà xây hướng về chuyện huyễn. Đó là Timôthê thứ nhì chương 4, câu 2 đến câu 4. Trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 10, Chúa Giêsu đề cập đến hai thái độ đáp ứng khác nhau của dân chúng đối với sứ vụ công bố tin lành của các sứ đồ. Thành phần đầu tiên là những người vui lòng tiếp rước sứ giả vào nhà và kể là xứng đáng nhận tin mừng, được chúc phước bình an. Tuy nhiên, thành phần thứ hai, không tiếp rước, cũng không muốn nghe phúc âm, thì Chúa bảo các sứ đồ không những ra khỏi nhà đó hay là thành đó, mà còn phủi bụi dính chân, nghĩa là bày tỏ thái độ cắt đứt rất dứt khoát, để không dính dáng gì với tội lỗi của họ. Hiển nhiên, từ chối tiếp nhận tin mừng là một thái độ xúc phạm nghiêm trọng đối với tình thương vô hạn của Chúa. Chúa không bao giờ dùng quyền lực ép buộc họ phải tin. Đức Chúa Trời đã ban cho con người tự do và Ngài không hề có ý định rút lại. Tuy nhiên, khi sử dụng tự do Chúa ban, họ cũng đồng thời phải chịu trách nhiệm và sẽ không thể từ chối hậu quả quyết định của họ. Vì vậy, Chúa đã đưa ra lời cảnh cáo nghiêm khắc, nghe đến chúng ta phải run sợ cho số phận của những người từ chối tin lành. Chúa long trọng đoan chắc rằng, đến ngày phán xét, thì hai thành Sodom và Gomorrah đầy tội ác trong thời Abraham đã từng bị Đức Chúa Trời trừng phạt bằng lửa hủy diệt, mà vẫn còn bị đoán phạt nhẹ hơn thành từ chối tiếp nhận tin lành. Mặt khác, trong bài giảng trên núi Chúa Giêsu dạy, đừng cho chó những đồ thánh, và đừng quăng hột chai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chân và quay lại cắn xé các ngươi. Đó là Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7 câu 6. Chúng ta có thể hiểu mạng lệnh này theo cùng một hướng với lời dạy phủi bụi dính chân đối với những thành hay những người từ chối tiếp nhận tin mừng. Theo luật Lê-vi, chó và heo đều là những con vật không tinh sạch về phương diện nghi lễ, cho nên bị cấm không được dùng làm thực phẩm hay dâng làm sinh tế. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng đề cập đến cả hai con vật này trong lời trích dẫn câu tục ngữ chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã tắm sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn để chỉ những người khinh thường lời Đức Chúa Trời. Họ là những kẻ giả hình, là những giáo sư tôn giáo chưa được cứu và chưa bao giờ kinh nghiệm sự tái tạo của Đức Thánh Linh qua lời Chúa. Họ nghe lời Chúa nhưng từ chối tiếp nhận để đi lại con đường cũ, ăn lại những lập luận tư duy cũ và ngụp lặn trong vũng bùn tham dục cũ. Trong Phúc Âm Ma-thiêu chương 11 câu 20 đến câu 24, Chúa đã của trách những thành cứng cỏi không tiếp nhận sứ điệp tin lành, dù Ngài đã dùng cả những phép lạ để minh chứng Ngài đến từ Đức Chúa Trời. Vì dân các thành mà Đức Chúa Giê-xu đã làm rất nhiều phép lạ rồi không ăn năn, nên Ngài của trách rằng, khốn nạn cho mày thành Cô-ra-xin, khốn nạn cho mày thành Bết-sai-đa, vì nếu các phép lạ đã làm giữa bay, đem làm trong thành Ti-rơ và thành Si-đôn, thì hai thành đó thật đã mặc áo gai đội cho ăn năn từ lâu rồi. Vậy nên ta bảo bay, đến ngày phán xét, thành Ti-rơ và thành Si-đôn sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn mày. Còn mày thành Ca-bê-na-um là thành đã được cao đến tận trời, sẽ hạ xuống tới âm phủ. Vì nếu các phép lạ đã làm giữa mày, đem làm trong thành Sô-đôm, thì thành ấy còn lại đến ngày nay. Vậy nên ta giao bảo rằng, đến ngày phán xét, xứ Sô-đôm sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn mày. Đó là theo Phúc Âm Ma-thiêu chương 11, câu 20 đến câu 24. Đây là những thành phần cứng cỏi, không có lòng đơn sơ mềm mại như trẻ thơ. Chúa Giê-xu từng nói rằng, những người có tấm lòng đơn sơ như con trẻ mới tiếp nhận tin lành và được hưởng nước trời. Phúc Âm Ma-thiêu chương 19, câu 13 đến câu 15 ghi lại trường hợp Chúa dạy lời trên. Khi ấy người ta đem các con trẻ đến, đặng Ngài đặt tay trên mình và cầu nguyện cho chúng nó. Môn đồ của trách những người đem đến. Song Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Ngài bèn đặt tay trên chúng nó, rồi từ đó mà đi. Trong phương diện khác, sứ vụ giao giảng tin lành rất cấp bách, cũng như chính nội dung tin lành. Nước thiên đàng rất cận kề, không có thì giờ để lý luận, tranh cãi hay trì hoãn. Nếu không lấy đức tin đơn sơ của con trẻ tiếp nhận tin lành, thì rất có thể cơ hội sẽ qua như nước chảy qua cầu. Sứ đẹp tin lành tuy đơn sơ, điều kiện tiếp nhận dễ dàng, nhưng cơ hội sẽ không còn mãi. Sứ đồ Phao-lô từng viết rằng, hiện nay là thì thuận tiện, hiện nay là ngày cứu rỗi. Hầu hết chúng ta từng biết rằng, mỗi buổi sáng, có hàng trăm hàng nghìn người ra khỏi nhà, lên xe, đi đây đó, mà không hề biết rằng đó là chuyến đi cuối cùng trong cuộc đời mình. Khi Chúa bảo các sứ đồ phủi bụi dính chân khi ra khỏi những nhà, những thành không tiếp rước họ, Chúa còn hàm ý thời gian cấp bách, không nên phí phạm với những người cứng cỏi, mà phải cấp tốc ra đi, tìm đến với những người có lòng mềm mại đơn sơ. Chính những con người đơn sơ này hơn ai hết cần được nghe tin mừng cứu rỗi. Tóm lại, trong sứ vụ giao giảng tin lành cứu rỗi, Chúa cho biết trước không phải mọi người đều vui vẻ sẵn lòng tiếp nhận, nhưng sẽ có rất nhiều người thờ ơ lãnh đạm, có người chế giễu dèm chê, thậm chí có kẻ cấm đoán bách hại. Tôi con Chúa cần chuẩn bị tinh thần cho những phản ứng bất thuận lợi này để không nản chí ngã lòng, mà tiếp tục kiên trì, phủi bụi dính chân, rồi đi tới, tìm đến với những đối tượng mới, giao giảng tin mừng, bất luận gặp thời hay không gặp thời. Khi chúng ta vâng lời Chúa như một quản gia trung tín, chúng ta sẽ được Chúa khen thưởng không vì khối lượng công tác, nhưng vì lòng trung tín. Bên giếng Si-kha, Chúa cũng từng dạy các môn đồ nguyên tắc truyền giảng, người này gieo, kẻ kia gặt, hay gieo nơi này, gặt nơi khác, để nhấn mạnh khía cạnh trung tín truyền giáo, vì nếu không gieo, chắc chắn sẽ không gặt. Cách thức con người đáp ứng với tin lành là vấn đề của cá nhân người đó với Chúa, còn bổn phận tôi con Chúa là trung tín gieo giống tin mừng. Chương trình Niềm tin vào cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.